Thưa quý anh quý chị, chúng ta vẫn sống trong năm Thánh Giuse. Năm Thánh Giuse đầu tiên trong lịch sử của giáo hội. Và trong năm Thánh Giuse này đó, thì Đức Thánh Cha chưa hề nói về bài giáo lý nào. Bởi thế nên sắp sửa hết cái năm Thánh Giuse rồi. Em không biết là Ngài sẽ tiếp tục cái loạt bài giáo lý này về Thánh Giuse sau năm Thánh Giuse hay chăng. Nhưng em biết được là Ngài đã bắt đầu thực hiện loạt bài giáo lý về Thánh Giuse bắt đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, chính là ngày phái đoàn tông đồ Chúa Linh Thương của chúng ta đang tham dự buổi triều kiến chung thứ tư trong sảnh đường Phaolô Đệ Lục. Hôm đấy là trời lạnh, mà đã trời lạnh hay trời xấu là tất cả đều vào, không phải ở ngoài quảng trường Thánh Vê-rô nữa, mà là vào trong sảnh đường Phaolô Đệ Lục. Thì hôm đó nhóm tông đồ chuyên thường được học đó. Và có mấy chị đã từng đi trước đây thì cũng tham dự buổi triều kiến chung nhưng mà ở ngoài quảng trường. Lần này thì vào trong sảnh đường Phaolô Đệ Lục, các chị thích lắm. Bởi vì được cả hai, cả ngoài lẫn trong. Chứ hiếm khi mà được vô sảnh đường Phaolô lắm các anh chị ơi. Nó rộng mà nó đẹp lắm. Và hôm đó thì Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý, có 7 tiếng khác nhau. Thì có 7 vị dịch ra tiếng, những tiếng địa phương, chẳng hạn như là những tiếng chính, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, đại khái là 7 thứ tiếng khác nhau. Thì chúng em cũng đã nghe thấy tiếng Anh, nhưng mà còn cái nội dung của bài giáo lý hôm đó, xin mời các anh chị nghe bản dịch của Vatican News tiếng Việt. Và đây là những gì mà Đức Thánh Cha nói về bài đầu tiên của loạt bài về Thánh Giuse. Ngày 8 tháng 12 năm 1870, chân phước Pio thứ 9 đã công bố Thánh Giuse là quan thầy của giáo hội hoàn vũ. Sở dĩ mà Đức Thánh Cha khai mạc năm Thánh Giuse vào 8 tháng 12 năm 2020 là vì như vậy đó. Là vì cái ngày 8 tháng 12 1870 đó, Đức Pio thứ 9 đã công bố Thánh Giuse là quan thầy của giáo hội hoàn vũ. 150 năm sau sự kiện đó, chúng ta đang sống năm đặc biệt dâng kính Thánh Giuse. Và trong tông thư Patrice Corrède, tôi đã thu thập một số suy tư về con người của Ngài. Đó, ở đây thì Đức Thánh Cha nói là Đức Thánh Cha đã ra một cái tông thư về Thánh Giuse rồi, chứ không phải là không, không hề nói gì về Thánh Giuse mà chỉ có mở năm Thánh Giuse thôi. Nhưng mà Đức Thánh Cha đã ra cái tông thư về Thánh Giuse rồi, trong đó rất là đầy đủ rồi. Kể cả cái kinh chúng ta đang đọc vào giờ kinh hàng ngày của chúng ta đây cũng từ trong cái tông thư Patrice Corrède đó. Có nghĩa là cái tông thư tấm lòng người cha. Vậy thôi, em xin đọc tiếp. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, trong thời điểm được ghi dấu bởi một cuộc khủng hoảng toàn cầu với nhiều khía cạnh khác nhau, thánh nhân có thể là người hỗ trợ, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Do đó, tôi đã quyết định dành một loạt bài giáo lý về Ngài. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp chúng ta để mình được mẫu gương và chứng tá của Ngài soi sáng nhiều hơn nữa. Có hơn 10 nhân vật trong Kinh Thánh có tên Giuse. Quan trọng nhất trong số này là người con trai ông Jacob và bà Rachel. Người này đã trải qua nhiều thăng trầm, từ một nô lệ trở thành người quan trọng thứ hai ở Ai Cập sau vua Pharaoh. Trong tiếng Do Thái, Giuse cũng nghĩa là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng. Đó là một lời cầu chúc, một lời chúc lành dựa trên sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và đặc biệt là nói đến sự sinh sản và sự gia tăng con cái. Thật vậy, chính tên này đã tỏ lộ cho chúng ta một khía cạnh quan trọng trong tính cách của Thánh Giuse thành Nazareth. Ngài là một người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa, một sự quan phòng của người. Mỗi hành động của thánh nhân được phúc âm thuật lại đều được xác định bằng sự xác tín rằng Thiên Chúa làm cho lớn lên, gia tăng, thêm vào. Nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của người. Và về điều này, Giuse thành Nazareth rất giống với Giuse ở Ai Cập. Trong Cựu Ước, thành phố Bethlehem được gọi là Bethlehem, nhà bánh mì, hay còn gọi là Ephrata, theo tên bộ lạc định cư ở đó. Tuy nhiên, trong tiếng Ả Rập, tên này có nghĩa là ngôi nhà của thịt. Có lẽ vì có nhiều đàn cừu và dê ở khu vực này. Thật vậy, không phải ngẫu nhiên mà khi Chúa Kitô sinh ra, các mục đồng là những người đầu tiên chứng kiến thấy sự kiện này. Dưới ánh sáng của câu chuyện về Chúa Giêsu, những ám chỉ về bánh và thịt nói đến mầu nhiệm thánh thể. Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống. Người sẽ nói về mình, ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Bethlehem được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh, từ ngay trong sáng thế. Bethlehem cũng được liên kết với câu chuyện của bà Ruth và bà Noami, được thuật lại trong sách Ruth, một cuốn sách ngắn gọn nhưng tuyệt vời. Bà Ruth sinh một người con trai tên là Obed, và người này sinh ra ông Jesse, cha của vua David, và chính từ dòng dõi của vua David mà thánh Giuse, cha của Chúa Giêsu theo pháp lý, đã được sinh ra. Bấy giờ tiên tri Mica đã báo trước những điều tuyệt vời về Bethlehem. Phần ngươi, hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các chi tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thánh sử Matthew sẽ lấy lời tiên tri này mà kết nối nó với câu chuyện về Chúa Giêsu như ứng nghiệm rõ ràng của nó. Quả thật, con Thiên Chúa không chọn Jerusalem làm nơi người nhập thể làm người, mà là Bethlehem và Nazareth, hai làng ở ngoại ô, cách xa tiếng ồn ào của tin tức và những người quyền lực thời bấy giờ. Tuy nhiên, Jerusalem là thành phố được Chúa yêu thương, là thành thánh, được Chúa chọn làm nơi cư ngụ. Thực ra, đây là nơi cư ngụ của các tiến sĩ luật, kinh sư và người Pha-ri-siêu, các thượng tế và các kỳ lão trong dân. Đây là lý do tại sao việc lựa chọn Bethlehem và Nazareth cho chúng ta biết rằng vùng ngoại ô, vùng ngoại vi và bên lề đều được Thiên Chúa ưu ái. Chúa Giêsu không sinh ra ở Jerusalem cùng với toàn thể triều đình. Không, người sinh ra ở vùng ngoại ô và sống cuộc đời của mình tới 30 năm ở vùng ngoại ô đó, làm thợ mộc giống như Thánh Giuse. Đối với Chúa Giêsu, những vùng ngoại vi và những người bị thiệt thòi được ưu tiên hơn. Không xem xét sự kiện này một cách nghiêm túc đồng nghĩa với việc không coi trọng tin mừng và hoạt động của Thiên Chúa, đấng tiếp tục tỏ mình ra trong các vùng ngoại vi địa lý và cuộc sống. Chúa luôn hành động âm thầm, người luôn hành động âm thầm ở ngoại vi. Ngay cả trong tâm hồn chúng ta, ở những vùng ngoại vi của linh hồn, của những tình cảm, có lẽ những tình cảm khiến chúng ta xấu hổ, nhưng Chúa ở đó để giúp chúng ta tiến bước. Chúa tiếp tục tỏ mình ra ở các vùng ngoại vi, dù là về mặt địa lý hay về cuộc sống. Chúa Giêsu đi tìm kiếm những người tội lỗi, người vào nhà họ, nói chuyện với họ, mời gọi họ hoán cải. Chúa Giêsu cũng bị của trách về điều này. Nhưng hãy nhìn xem vị thầy này, các tiến sĩ luật nói. Hãy nhìn vị thầy này, ông ăn uống với tội nhân, người ô uế, đi tìm những tội nhân đã làm điều ác và cũng đi tìm những người không làm điều ác nhưng đã phải chịu đựng nó. Chẳng hạn như những người bệnh tật, đói khổ, nghèo khó, rốt cùng. Chúa Giêsu luôn luôn hướng về những vùng ngoại vi Và điều này phải mang lại cho chúng ta rất nhiều niềm tin, có đúng không? Bởi vì Chúa biết vùng ngoại vi của trái tim chúng ta, vùng ngoại vi của tâm hồn chúng ta, vùng ngoại vi của xã hội chúng ta, của thành phố chúng ta, của gia đình chúng ta, tức là phần hơi tăm tối, nơi có lẽ chúng ta không thể hiện ra vì xấu hổ, đúng không? Về mặt này, xã hội lúc bấy giờ không khác chúng ta là mấy. Ngay cả ngày nay vẫn có một trung tâm và một vùng ngoại vi. Và xã hội biết rằng mình được kêu gọi để loan báo tin mừng đến các vùng ngoại vi. Thánh Giuse, một người thợ mộc từ làng Nazareth và từ người tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho vị hôn thê của Ngài và cho Ngài, nhắc nhở xã hội hãy chú ý đến những gì mà thế giới cố tình phớt lờ. Hôm nay Thánh Giuse dạy chúng ta đừng quá chú trọng vào những điều mà thế gian ca tụng, nhưng hãy nhìn vào những khóc khuất, những bóng tối, hãy nhìn ra ngoại vi, những điều thế gian không mong muốn. Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta phải quý trọng đến những người mà người khác loại bỏ. Thánh Giuse thực sự là một bậc thầy về điều cốt yếu. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng những gì thực sự có giá trị không thu hút sự chú ý của chúng ta, nhưng đòi hỏi sự phân định kiên nhẫn để được khám phá và đánh giá cao. Hãy cầu xin với Thánh Giuse để Ngài chuyển cầu cho toàn thể giáo hội có thể tìm lại được cách nhìn này, khả năng phân định và đánh giá điều cốt yếu này. Chúng ta hãy bắt đầu từ Bethlehem, chúng ta hãy bắt đầu lại từ Nazareth. Và chớ gì anh chị em tìm thấy nơi Thánh Giuse chứng nhân và là người bảo vệ để mình tìm đến. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người luôn tín thác vào Thiên Chúa và đưa ra những chọn lựa theo sự hướng dẫn quan phòng của người. Dạy chúng con đừng quá dựa trên những kế hoạch của mình, nhưng theo kế hoạch tình yêu của người. Ngài là người đến từ những vùng ngoại vi, xin giúp chúng con chuyển đổi cách nhìn và thích chọn những gì thế giới loại bỏ và những gì bị gạt ra bên lề hơn. Xin an ủi những người cảm thấy cô đơn và nâng đỡ những người làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Amen. Kính thưa quý anh chị, đó là bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài giáo lý đầu tiên về Thánh Giuse. Và cái đề tài chung cho loạt bài về Thánh Giuse này đó là Thánh Giuse là gương mẫu và chứng tá cho thời đại của chúng ta. Đó. Và Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Giuse cái quan trọng nhất đó là Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng ta ở chỗ sống nghèo, sống ở ngoại ô, dù là con theo dòng tộc của vương giả, dòng tộc vua David, nhưng mà vẫn nghèo nàn và sống khiêm tốn ở vùng ngoại ô và làm cái nghề rất là thô sơ, đó là nghề thợ mộc, nhưng lại là chứng tá cho thời đại chúng ta, là thời đại mà chúng ta thấy được là họ coi thường những gì là hèn hạ, nghèo nàn, khốn khổ. Họ thậm chí còn đàn áp nữa là đằng khác. Đó, chúng ta thấy không? Những nước nào giàu thì càng giàu, những nước nào nghèo thì càng nghèo. Do đó nên thế giới này nó coi trọng những cái có lợi. Đó, cái gì có lợi đó là họ coi trọng. Còn những gì mà không lợi nữa thì họ loại bỏ. Chẳng hạn như là những cái thai nhi mà tật nguyền thì họ giết chết. Hay là những người già mà bị bệnh có thể họ sẽ cho triệt sinh an từ, triệt sinh trợ từ. Thế thôi, bởi vì nặng, gánh nặng cho xã hội. Do đó nên không còn có lợi nữa, gạt, dẹp. Thế thôi, đó là bây giờ là con người ta như vậy. Bởi thế nên Thánh Giuse là gương mẫu cho chúng ta và là chứng tá cho cái thời đại của chúng ta là như thế. Và chúng ta để ý đến cái lời nguyện kết thúc của Đức Thánh Cha cho cái bài giáo lý của đầu tiên của Đức Thánh Cha đây. Chúng ta đọc lại, chúng ta thấy được những cái gì đây. Lạy Thánh Giuse, Ngài là người luôn tín thác vào Thiên Chúa. Mà trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha cũng nói đến tên của Thánh Giuse đấy. Tên của Thánh Giuse đó có nghĩa là gì? Đây, Đức Thánh Cha nói là xin Chúa gia tăng, xin Chúa làm cho tăng trưởng. Đó là một lời cầu chúc, một lời chúc lành dựa trên sự tin tưởng và sự quan phòng của Thiên Chúa, và đặc biệt là nói đến sự sinh sản và sự gia tăng con cái. Thì đó, Chính cái tên đó nó hợp với Thánh Giuse lắm. Vì thế Đức Thánh Cha nói là thật vậy, chính tên này đã tỏ lộ cho chúng ta thấy một khía cạnh quan trọng trong tính cách của Thánh Giuse thành Nazareth. Ngài là một người tràn đầy niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự quan phòng của người. Đó, mỗi một hành động của thánh nhân được phúc âm thuật lại bằng sự xác tín rằng Thiên Chúa làm cho lớn lên, gia tăng thêm vào, nghĩa là Thiên Chúa chuẩn bị để thực hiện chương trình cứu độ của người. Và về điều này, Giuse thành Nazareth rất giống với Giuse ở Ai Cập. Đấy, chúng ta thấy mà thật sự là như vậy. Đấy, Thánh Giuse thấy không? Là toàn là Chúa đâu hiện ra với Thánh Giuse giống như là thiên thần hiện ra với Đức Mẹ đâu. Đâu có đâu, kể cả thiên thần nữa cũng trong giấc mơ thôi. Vậy mà Thánh Giuse khi mà dù là mơ, là mộng đấy, nhưng vẫn tin như thường, vẫn làm theo như thường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài sẵn có lòng tin vào Thiên Chúa rồi. Và khi tin thì Ngài thấy đâu là thật, là đâu là giả. Thế nên những cái gì mà Ngài được truyền tin, Ngài được báo mộng, Ngài cảm thấy đúng là ý của Chúa. Do đó Ngài tuân theo ngay. Và vì thế nên Ngài mới xứng đáng để phục vụ mẹ của Thiên Chúa và phục vụ chính con Thiên Chúa là như vậy. Và chúng ta đọc tiếp cái lời nguyện thì chúng ta thấy được là và đưa ra những chọn lựa theo sự hướng dẫn quan phòng của người, có người của Thiên Chúa đấy. Thiên Chúa báo cho người biết những cái này cái kia thì người làm theo. Sang Ai Cập thì người sang Ai Cập, về thì người về. Rồi nhận lấy Maria làm vợ bởi vì được thụ thai bởi Thánh Linh. Ngài nhận lấy. Có vậy thôi. Thánh Giuse là như vậy. Và xin dạy chúng con đừng quá dựa trên những kế hoạch của mình, nhưng theo kế hoạch tình yêu của người. Thánh Giuse luôn luôn tín thác. Do đó nên Chúa muốn gì Ngài làm với đó. Dù Ngài cũng có kế hoạch riêng của Ngài chứ. Chẳng hạn như Ngài muốn sống độc thân, Ngài muốn sống đồng trinh như Đức Mẹ vậy. Nhưng mà rồi Chúa lại không muốn. Và Đức Mẹ đã xin vâng thì Ngài cũng xin vâng thôi. Do đó nên ở trong này Đức Thánh Cha nói xin dạy chúng con đừng quá dựa trên những kế hoạch của mình, nhưng theo kế hoạch tình yêu của Chúa. Ngài là người đến từ những vùng ngoại vi. Xin giúp chúng con chuyển đổi cách nhìn và thích chọn những gì thế giới loại bỏ và những gì bị gạt ra bên lề hơn. Đó là người nghèo. Đó là những gì tầm thường. Đó là những gì bị khinh bỉ, đó là những gì mà hèn hạ. Hãy biết chấp nhận cái đó và hãy biết tìm đến những con người hèn mọn trong xã hội. Và như vậy thì mới giống Chúa Kitô. Chứ bằng không thì chúng ta theo thế gian rồi. Và chúng ta là phản Kitô hơn là một Antichrist, một Chúa Kitô khác. Vì thế nên Đức Thánh Cha kết luận bằng cái lời nguyện là xin an của những người cảm thấy cô đơn và nâng đỡ những người làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nói xin với Thánh Giuse như vậy, xin an ủi những người cảm thấy cô đơn. Đấy là những người nghèo, những người hèn mọn, những người bị bỏ rơi. Thì Thánh Giuse đã trải qua những cái đó rồi. Bởi thế nên Thánh Giuse không ai hơn Ngài thông cảm với những con người cảm thấy cô đơn và nâng đỡ những người làm việc âm thầm. Đó, chính Thánh Giuse cũng làm việc âm thầm để bảo vệ sự sống. Đó là sự sống của Đức Mẹ, sự sống của Chúa Giêsu và phẩm giá của con người. Amen.
Giuse trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống. Xứng đến ngồi đền Chúa Thánh.